Đây ngài mới nói thêm, nay khi mà ông thấy Phật đó, tức là nếu mà ông mà cho rằng cái thấy đó nó cũng như là nó là một Phật rồi đó, thì khi ông thấy Phật đó thì ông đã thấy Phật, thì Phật nó cũng phải thấy được ông. Phải không? Đó, bởi nó thành ra Phật rồi. Như vậy thì thành ra cái thể tánh nó lộn xộn rồi, thì ông cùng với tôi với những người thế gian đó cũng không thể thành lập được. Tức vậy thì tâm Phật nó lộn xộn, không biết đâu mà để phân. Thì ở đây là ngài vạch rõ ra để cho thấy rõ cái thấy nó không phải Phật. Đúng vậy, ý nghĩa là vậy thôi. Bởi vì nếu nó là Phật á thì mình phải thấy được nó. Phải không? Là Phật thì mình phải thấy được nó. Còn cái phần sau là phần lý luận thêm vậy thôi. Tất nhiên là để cho rõ, nếu mà ví dụ ông nói rằng hai người cùng thấy Phật đó thì là ông thấy được cái thấy của tôi á, thì cái chuyện đó là cũng tưởng tượng thôi. Ông thấy đó là ông thấy Phật thôi, làm sao ông thấy cái thấy của tôi? Phải không? Còn đến cái chỗ mà cái chỗ không thấy của tôi đó, thì cái chỗ đó là coi như là không bao giờ mà ông thấy được. Chỗ đó là nó không đối tượng rồi, thì làm sao mà thấy được? Chỗ đó mà nếu mà nói theo cái nhà thiền là tức là cái chỗ gì? Chỗ mà ngài Huệ Trung mà ngài ngủ đó, ngài ngủ mà ngài Đức Hà đến thăm đó. Ngài ngủ rồi Đức Hà đến thăm đó. Ngủ tức là không có tiếp khách, không thấy Phật, không là không có tiếp khách, mà không tiếp khách tức là không có đối tượng, làm sao thấy? Cho nên ngài Đa Nguyên ngài nói chỗ đó là mắt Phật cũng nhìn không thấy nữa, huống là ông. Phải không? Phải thấy được chỗ đó, thì chỗ đó là chỗ không thấy. Vậy thì rõ ràng nó không phải Phật. Cho nên chỗ này là mình phải nhìn nghĩa là cho nó rõ để mà không có làm lẫn. Không? Ở đây coi như là Phật dạy, coi như nói chung tất cả những cái thứ mà gọi là thấy ra đó, không? Thì cái đó đều là cái bị thấy hết. Còn cái mà thấy tất cả những thứ đó thì nó không là tất cả, không là cái gì hết. Mà nó không là tất cả, không có là cái gì hết thì nó là ai? Không phải là mình thì là ai? Đó, cho nên đó là ngày ở trước ngày mới nói là tôi sẽ đem ông mà chỉ rõ ra cái gì là ngã thể, cái gì là vật. Đó, thì vậy là rõ ràng rồi. Ở chỗ này là mình phải chú ý nè. Ngài nhấn mạnh nè, nếu mà cái tánh thấy là vật á thì ông cũng có thể thấy được nó, cũng như ông cũng có thể thấy được tánh thấy của tôi, bởi vì nó là vật. Nó là vật thì ông cũng có thể thấy được cái thấy của tôi. Nhưng mà chỗ này là không thể bao giờ thấy được hết. Ngài dạy rõ chỉ một cách rành rẽ như vậy. Cho nên ở chỗ này là cái chỗ mà mình phải thấy cái tế nhị, coi như là phải trực giác thôi, chứ trong đó mà lý luận thì không được. Cho nên ngài Trường Khánh mà ngài ngộ chỗ này mà ngài làm bài kệ gọi là ở trong vạn tượng mà riêng bài thân á, không, ở giữa nơi vạn tượng mà riêng bài thân, thì đó chỗ này đó. Nó thấy tất cả hết, không? Tức là nó ở trong ngay trong vạn tượng đó, nhưng mà nó không là cái gì hết. Đó, thì ngộ được cái chỗ đó, cho nên là ngài Trường Khánh ngài mới làm bài kệ cái là ở trong vạn tượng riêng bài thân, mà cũng chính ở chỗ đó là cái chỗ mà mình sẽ cảm thông được với ông Bằng Vững mà ông hỏi Mã Tổ về người mà không cùng muôn pháp làm bạn. Cái này cái kia cái nọ đó là bạn, đó là duyên, phải không? Nhưng mà nó không là cái gì hết thì nó không cùng cái gì làm bạn hết, phải không? Mà nó không cùng cái gì làm bạn hết thì nó là ai? Thấy rõ liền, phải không? Cho nên chỗ này là ngài chỉ rất rõ rồi. Đây là ngài mới bảo thêm, A Nan, nếu khi mà ông thấy thì đó là ông chứ không phải là tôi, phải không? Khi mà ông thấy đó thì đó là ông chứ không phải là tôi. Cái tánh thấy nó trùm khắp hết thì chẳng phải là ông thì là ai? Thì làm sao mà ông còn tự nghi cái chân tánh của ông? Ngài nói đây là ngài coi như là hết tình, chỉ hết tình. Khi mà ông thấy đó thì đó là ông chứ không phải là tôi rồi, phải không? Thì cái tánh thấy đó, đó nó đã trùm khắp hết rồi, thì vậy là không phải là ông là còn ai nữa, thì ông còn nghi cái gì chân tánh nữa. Rồi ở đây ngài nói là cái tánh mà ông lại chẳng có chịu mà nhận chân nó đi, nghĩa là tánh của ông mà không có thể tự ông chân đi, tự nhận nó chân nó đi, mà ông lại đến ta cầu lại chứng thật cho tánh của ông không chịu nhận nó là chân, rồi đến lại cầu ta chứng thật cho là chứng đây. Tức là mình không chịu tự nhận, đến người để cầu người nhận cho thì sao người ta nhận cho mình được? Đó là Ngài nhấn mạnh lại để cho cái này là không thể, nghĩa là ý lại ở ngoài, không thể cầu ở ngoài được, mà ngay mình phải tự cảm nhận, tự chứng nghiệm lại. Thì khi đó Ngài Ngài mới bạch Phật thêm, phải không? Nghĩa là Phật là bảo, nghĩa là đã tánh của ông rồi mà ông không chịu chân đi, mà ông cầu ta mà chứng, gọi là chứng chân cho ông, chứng thật cho ông. Thì cái chỗ đó là chỗ, nghĩa là coi như là làm sao mà làm được. Cái này không phải là cái mà có thể vay mượn từ bên ngoài được. Nói chuyện rõ rồi đó, không phải là cái vay mượn từ bên ngoài được. Chính ông, phải không? Mà ông không chịu nhận, thì ông cầu ai nhận cho ông? Thấy không? Cho nên chỗ này mà nếu mà gặp nhà thiền, gặp là thiền sư thì cỡ đó là bị ăn đòn rồi. Phải không? Chính của ông mà ông không chịu nhận, mà ông biểu ông đến ta nhận giùm cho ông. Quý vị thấy không? Để thấy chỗ đó là chỗ làm lẫn. Không? Chỗ này là chỗ mà Phật nhấn mạnh lại để cho mọi người là chỗ này là phải tự mình chứng nhận, chứ không thể cầu bên ngoài được. Ở trong nhà thiền có một đoạn, đoạn như là lúc mà có vị tăng mà đến hỏi Ngài Thiền Sư Hư Phục đó, hỏi cho thế nào là việc chính mình, phải không? Thế nào là việc chính mình? Thì lúc đó trả lời sao? Thế nào là việc chính mình? Thì Ngài Hư Phục Ngài đáp, thì ở chỗ nào mà hỏi người? Đó là việc chính mình, thì ở chỗ nào mà hỏi người? Phải không? Hỏi người là theo việc của người ta rồi. Đó, cho nên là các ngài không có trả lời như vậy. Cho nên ở đây là Ngài muốn nhấn mạnh lại cái điểm đó đó. Đây thì Ngài A Nan nghe vậy rồi thì mới bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu mà cái tánh thế này nó quyết chắc là con chứ chẳng phải là cái gì khác, chứ chẳng phải ai khác đó, thấy không? Thì con cùng với Như Lai xem cái coi như là cái điện Thắng Bảo, tức là cái bảo điện đó, cái bảo điện Thắng Tạng mà của trời Tứ Thiên Vương đó, ở nơi cái cung Nhật Nguyệt. Thì cái thấy này á, nó là tròn đầy, hay không, mà trùm khắp cả cõi Ta Bà, nhưng mà khi mà lui về tinh xá thì chỉ thấy là ở nơi ngôi Già Lam này thôi. Còn thanh tâm hậu đường, tức là ngồi ở nơi giảng đường á, ngồi giảng đường á, thì chỉ xem thấy có thềm trái. Bạch Thế Tôn, cái thấy này nó như thế, thể nó xưa nay là trùm khắp cả một cõi, nay á thì nó ở trong một nhà thì chỉ đầy có một nhà thôi. Như vậy thì là cái thấy này nó rút to mà thành nhỏ lại, hay là nó bị tường nhà, tức là tường vách á, nó chặn lại làm cho đứt mắt. Nay con chẳng biết cái nghĩa này nó ở chỗ nào, tức nghĩa này về đâu. Thì nguyện Ngài nghĩa là rủ lòng cái từ bi để mà vì chúng con mà nói rộng ra. Thì Phật mới bảo A Nan, tất cả ở thế gian, mọi cái sự nghiệp mà nào là lớn nhỏ trong ngoài đó, không, thì mọi cái đó đều thuộc về tiền trần hết. Chẳng có nên nói rằng cái thấy nó có duỗi, ví cũng như là cái món đồ vuông, tức ở trong cái món đồ vuông mà thấy hư không vuông, thì ta hỏi ông cái món đồ ở, tức là ở trong cái món đồ vuông này á mà thấy hư không vuông đó, là coi như hư không đó, nên là không đó là cố định là vuông hay là chẳng có cố định là vuông. Nếu mà cố định là vuông á, thì khi mà để cái món đồ tròn vào thì không lẽ ra là chẳng có tròn. Nếu mà chẳng có cố định á, thì ở trong cái món đồ vuông thì lẽ ra là không có hư không vuông. Ông nói rằng chẳng biết cái nghĩa này ở chỗ nào, thì nghĩa tánh là như thế. Thì còn nghĩa là còn thế nào là ở đâu nữa? Nghĩa tánh nó là như vậy rồi, thì còn thế nào là ở đâu nữa? Tức là ở đây Ngài A Nan, Ngài mới nghe Phật nói vậy, nhưng mà Ngài lại khởi cái thấy, Ngài mới hỏi cái thắc mắc, ha? Cái thấy như vậy đó, nó quyết là con rồi chứ không phải là ai khác, phải không? Nhưng mà đây Ngài lại nghi, cha thấy là lại có đức có nói, phải không? Nghi là có đức có nói, có co có giảng, biết coi như là vậy, là coi như nhận biết nó là mình rồi, không phải là Phật rồi, nhưng mà bây giờ lại còn mắc kẹt cái là nó còn có co có giảng. Bởi vì khi mà thấy cái cung trời mà tứ thiên vương á, thì thấy xa trên kia thì cái thấy giống như là nó trùm khắp hết, nhưng bây giờ ngồi về ở trong phòng này thôi, tức là ví dụ như ngồi ở trong phòng mà đóng cửa này lại thì thấy chỉ có trong phòng này thôi à, thì vậy thành ra cái thấy nó nhỏ lại, phải không? Lúc nãy thì thấy cái thấy nó trùm khắp hết, bây giờ thấy có trong phòng không à, thì vậy giống như nó nhỏ lại. Cho nên ở đây Nang ngày mới thưa nè, như vậy thì cái thấy này á, nó là rút lớn thành nhỏ lại, hay là nó bị tường vách á, nó ngăn cách làm cho đứt ra, phải không? Nó rút lớn nó thành nhỏ lại, hay giờ bị cái tường nó ngăn thành làm cho đứt nói, không còn thấy ra bên ngoài nữa. À, thì cái đó tức là sao? Đó là coi như là ngài còn mắc kẹt nơi cái tiền trần, tức là còn lệ thuộc vào cái tiền trần, phải không? Chưa có tự nhận trở lại được. Biết vậy nhưng mà chưa có tự nhận được, mà còn mắc kẹt, còn lệ thuộc nơi tiền trần. Cho nên còn mắc kẹt nơi cái chỗ lớn nhỏ xa gần,